ngày 28 tháng Giêng năm 1938. Hôm nay Chúa nói với con: Con gái của cha ơi, hãy viết xuống những điều này. Tất cả những linh hồn tôn vinh lòng thương xót của cha và loan truyền việc tôn thờ lòng thương xót của cha, khi thúc giục các người khác tin tưởng vào lòng thương xót của cha, sẽ không bị kinh sợ vào giờ phút lâm chung. Lòng thương xót của cha sẽ chở che họ trong trận chiến cuối cùng này. Hỡi con gái của cha, con hãy khuyến khích các linh hồn đọc chuỗi kinh mà cha đã ban cho con. Cha lấy làm hài lòng ban ngoại sự họ cầu xin cha khi họ lần chuỗi kinh này. Những tội nhân cứng lòng nhất mà đọc chuỗi kinh này thì cha sẽ làm cho linh hồn họ tràn đầy bình an. Và trong giờ lâm tử, họ sẽ là một linh hồn chết lành. Hãy viết điều này cho những linh hồn buồn chán. Nếu linh hồn thấy được và nhận thức được các tội lỗi trầm trọng của mình, khi cả vực thẳm khốn nạn mà linh hồn tự dìm mình vào đấy có hiện lên trước mắt đi nữa, linh hồn cũng đừng tuyệt vọng. Trái lại, với lòng tin tưởng, linh hồn hãy gieo mình vào đôi cánh tay lòng thương xót của cha, như một con trẻ ở trong đôi cánh tay của người mẹ nó mến thương. Những linh hồn này có quyền ưu tiên đối với trái tim cảm thương của cha. Họ được phép đến với lòng thương xót của cha dễ dàng nhất. Hãy cho họ biết rằng không một linh hồn nào kêu đến lòng thương xót của cha mà lại bị thất vọng hay bị hổ ngươi. Cha đặc biệt vui thỏa nơi linh hồn đặt lòng tin của mình vào lòng nhân lành của cha. Con hãy viết là: khi con đọc chuỗi kinh này trước mặt kẻ đang hấp hối chết, cha sẽ đứng giữa cha của cha và người hấp hối, không phải như một quan án công thẩm, mà là như đấng cứu tinh xót thương. Những bất toàn nhỏ mọn của các linh hồn tuyển chọn của cha đã thương cha còn đau điếng hơn là những tội lỗi của những linh hồn sống ngoài thế gian. Những bất toàn này cũng chưa phải là tất cả đâu. Cha sẽ tỏ cho con biết một bí mật của trái tim cha. Đó là điều các linh hồn tuyển chọn làm cha đau khổ. Lương thực liên lỉ của trái tim cha là sự bội bạc về phía linh hồn tuyển chọn. Đối với quá nhiều ơn cha ban, tình yêu của họ ương ương dở dở, làm cho trái tim cha không sao chịu đựng nổi. Những linh hồn này buộc cha ruồng bỏ họ. Những linh hồn khác không tin tưởng vào lòng từ ái của cha và không thiết chi đến việc cảm nghiệm mối thân tình ngọt ngào ấy trong con tim của họ, mà lại đi tìm kiếm cha ở tận đâu đâu, không gặp được cha. Việc thiếu tin tưởng nơi lòng từ ái này làm cha đau lòng nhiều lắm. Nếu cái chết của cha đã không chiếm được con bằng tình yêu của cha, thì còn gì sẽ làm được điều này? Một linh hồn thường đã thương cha tới chết, để rồi không ai có thể an ủi được cha. Họ lạm dụng các ơn của cha để xúc phạm đến cha. Có những linh hồn khinh thường các ơn của cha, cũng như tất cả những dấu kiếm của tình yêu cha. Họ không muốn nghe tiếng gọi của cha, rồi cứ tiến tới vực thẳm hỏa ngục. Việc hư mất của các linh hồn này nhận chìm cha xuống khổ sầu chết đi được. Mặc dù là Thiên Chúa, cha cũng không thể nào chịu được một linh hồn như vậy, vì họ khinh thường cha. Được tự do chọn lựa, linh hồn có thể xua đuổi cha hay là yêu thương cha. Con là vật chứa đựng của lòng thương xót cha. Hãy nói cho tất cả thế giới biết về lòng nhân lành của cha. Làm như thế, con sẽ an ủi trái tim cha. trong tay Cha. Các linh hồn tuyển chọn là ánh sáng chiếu trong tâm tối của thế gian, mà Cha sử dụng để soi cho thế gian. Như những vị tinh tú chiếu trong đêm tối, những linh hồn tuyển chọn cũng chiếu soi thế gian như vậy. Một linh hồn càng trọn lành thì ánh sáng của nó càng chiếu rải rạng ngời hơn và xa rộng hơn. Nó có thể bị che khuất và không được biết tới, ngay cả những người gần gũi nhất. Thế mà sự thánh thiện của nó phản chiếu nơi các linh hồn cho đến cả hang cùng ngõ hẹp của thế giới. Con đang đi đến chặng cuối của đàn thánh giá, thì Chúa Giêsu bắt đầu than thở về các linh hồn tu sĩ và linh mục, về việc thiếu hụt tình yêu nơi các linh hồn tuyển chọn. Cha sẽ để cho các tu viện và thánh đường bị phá hủy. Con đáp lại: Chúa Giêsu ơi, thế nhưng cũng còn nhiều linh hồn chúc tụng Chúa trong các tu viện. Chúa Giêsu trả lời: Việc chúc tụng đó làm tổn thương trái tim Cha, vì tình yêu đã bị loại trừ khỏi các tu viện. Các linh hồn không yêu thương và sùng mộ. Các linh hồn đầy cái tôi và tự ái. Các linh hồn đầy kiêu căng và ngạo mạn. Các linh hồn đầy đảo điên và giả dối. Các linh hồn lần cần chỉ đủ ấm để thoi thóp sống. Trái tim Cha không thể chịu nổi điều này. Tất cả các ân sủng Cha đổ xuống trên họ như trên một tảng đá đều bị trôi tuột mất hết. Cha không chịu nổi họ vì họ không tốt lành mà cũng chẳng xấu xa. Cha kêu gọi thành lập những viện tu là để nhờ họ mà thánh hóa thế gian. Chính từ họ mà ngọn lửa yêu thương mãnh liệt và hy tế phải được bừng lên. Nếu họ không hối cải và chậm lại ngọn lửa của tình yêu ban đầu của mình, thì Cha sẽ trao phó họ cho quyền lực của thế giới. Họ có thể nào ngồi trên tòa phán xét được hứa cho họ để xử đoán thế gian mà lỗi lầm của họ còn to lớn hơn cả của thế gian? Không có ăn năn, cũng chẳng có đền bù. Ôi cõi lòng, ban sáng vừa rước lấy Cha, ban trưa tất cả đã hùa nhau thù ghét Cha. Đủ mọi thứ thù ghét. Ôi cõi lòng được Cha tuyển chọn đặc biệt, chẳng lẽ con được chọn để làm như thế, để làm cho Cha khổ đau hơn? Những tội lỗi cả thể của thế gian chỉ đã thương bên ngoài của trái tim Cha, còn những tội lỗi của một linh hồn tuyển chọn thì đâm thâu tan nát trái tim Cha. Ngày 29 tháng 11 năm 1936, Mẹ Thiên Chúa đã dạy con cách dọn mừng lễ Giáng sinh. Hôm nay con thấy mẹ không có Chúa Giêsu hài nhi. Mẹ nói với con: Hỡi con gái của mẹ, con hãy gắng giữ mình thinh lặng và khiêm hạ, để Chúa Giêsu luôn luôn ngự trong tâm hồn con có thể được nghỉ ngơi. Con hãy tôn thờ người trong lòng con, đừng buông mình ra khỏi đáy vực nội tâm của con. Con gái của mẹ ơi, mẹ sẽ chiếm lấy cho con ơn sống nội tâm, đến nỗi chẳng những con không bao giờ sao lãng đời sống nội tâm, con lại còn có thể thi hành tất cả những bổn phận bên ngoài một cách cẩn trọng hơn nữa. Hãy liên lỉ ở với người trong tâm hồn con. Người sẽ là sức mạnh của con. Hãy giao tiếp với các tạo vật chỉ trong tầm mức cần thiết theo phận sự đòi hỏi. Con là một nơi cư trú làm cho Thiên Chúa hằng sống vui thỏa. Trong con, người liên tục ẩn ngự bằng yêu thương và hoan lạc, để rồi sự hiện diện sống động của Thiên Chúa mà con càng cảm nghiệm cách linh động và hiển nhiên hơn, sẽ làm chứng cho con thấy những điều mà mẹ đã nói với con đấy. Con gái của mẹ à, hãy cố tác hành theo cách thức như vậy cho đến ngày Giáng sinh, để rồi kính người sẽ tỏ cho con thấy con sẽ giao tiếp và hiệp nhất với người như thế nào. Ngày 30 tháng 11 năm 1936. Con gái của mẹ ơi, hãy biết rằng mặc dù mẹ đã được nâng lên đến địa vị làm mẹ Thiên Chúa, mà bảy lưỡi gươm đớn đau vẫn đâm thấu trái tim mẹ. Đừng làm gì để tự vệ lấy bản thân mình. Hãy khiêm tốn chịu đựng mọi sự. Kính Thiên Chúa sẽ bảo vệ con. Ngày thứ sáu trong tuần phòng 8 ngày, từ 20 tháng 10 năm 1937. Việc con quyết định dứt khoát nên thánh, hết sức làm đẹp lòng cha. Cha chúc lành cho các cố gắng của con và ban ơn cho con những cơ hội để con thánh hóa bản thân. Hãy coi chừng đừng để mất cơ hội mà cha quan phòng ban cho con trong việc thánh hóa bản thân. Trường hợp bị lỡ cơ hội tốt, con cũng đừng vì thế mà mất bình an, song hãy khiêm nhượng thẳm sâu trước nhan cha. Rồi với cả lòng tin cậy, hãy hoàn toàn dìm mình vào trong lòng thương xót của cha. Làm như thế, con được hơn là mất, vì một linh hồn khiêm nhu được nhận được ân huệ hơn là 9 linh hồn kêu xin. Lễ trọng vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1937. Trước khi hiệp lễ, con thấy Đức Mẹ đẹp không thể tưởng, mỉm cười nhìn con, mẹ nói: "Hỡi con gái của mẹ, Thiên Chúa muốn mẹ làm mẹ của con cách đặc biệt và riêng biệt, nhưng mẹ cũng muốn rằng con là con của mẹ một cách đặc biệt. Hỡi con gái yêu dấu của mẹ, mẹ ước muốn con thực tập ba nhân đức mà mẹ ưa thích nhất và Thiên Chúa cũng lấy làm hài lòng nhất. Nhân đức thứ nhất là khiêm nhượng. Khiêm nhượng và một lần nữa là khiêm nhượng. Nhân đức thứ hai là trinh khiết. Nhân đức thứ ba là yêu mến Thiên Chúa. Là con gái của mẹ, con phải đặc biệt chiếu tỏa những nhân đức này." Ngày 3 tháng 2 năm 1938. Hôm nay sau hiệp lễ, Chúa Giêsu lại ban cho con một ít chỉ dẫn nữa. Thứ nhất, con đừng chống lại trước cám dỗ một mình, song hãy tỏ trước cám dỗ cho cha giải tội lập tức, thì trước cám dỗ sẽ mất đi tất cả công lực của nó. Thứ hai, trong những cơn thử thách này, đừng làm mất bình an. Hãy sống trước nhan cha, hãy cầu xin với mẹ cha và với các thánh giúp đỡ. Thứ ba, nắm chắc là cha đang nhìn xem con và đang nâng đỡ cho con. Thứ bốn, đừng sợ những giằng co trong tâm hồn hay những trước cám dỗ, vì cha đang hỗ trợ con. Một khi con sẵn sàng chiến đấu, thì hãy biết rằng phần thắng luôn thuộc về con. Thứ năm, hãy biết rằng khi dũng cảm chiến đấu, con làm cho cha được cả thể vinh danh và cho con chồng chất công nghiệp. Chúa cám dỗ cho con cơ hội để chứng tỏ lòng trung thành của con. Hỡi con gái của cha, cha nhắc lại với con là hãy bao giờ con nghe thấy tiếng đồng hồ đổ vào lúc 3 giờ chiều, thì hãy hoàn toàn dìm mình vào trong lòng thương xót của cha, để tôn thờ và tôn vinh lòng thương xót cha. Hãy kêu cầu cùng mãnh liệt toàn năng của lòng thương xót cha cho toàn thế giới, đặc biệt là cho các tội nhân đáng thương. vì vào lúc bấy giờ lòng thương xót được mở toang ra cho mọi linh hồn. Trong giờ này con có thể kiếm được mọi sự cho chính mình cũng như cho những kẻ khác xin con cầu nguyện. Đó là giờ ân sủng cho cả thế gian, giờ lòng thương xót chiến thắng đức công minh. Con gái của cha ơi, hãy cố sức để đi đàn thánh giá vào giờ này. Nếu không ngăn trở phận sự, nếu con không thể đi đàn thánh giá được, thì ít là con bước vào nhà nguyện một chút mà thờ lạy trái tim đầy tình thương của cha trong bí tích thánh. Trường hợp con cũng không thể bước vào nhà nguyện được, thì chỉ cần một giây phút ngắn ngủi thôi, con hãy dìm mình trong nguyện cầu ở tại chỗ của con. Cha đòi hỏi mọi thụ tạo phải tôn kính lòng thương xót của cha, nhưng trên hết là con, vì cha đã ban cho con được một tầm hiểu biết hết sức sâu xa về mầu nhiệm này. Hỡi con gái của cha, giống như con đang dọn mình trước nhang cha thế nào, thì con cũng xưng thú tội lỗi con trước cha như vậy. Con người của vị linh mục đại diện cha chỉ là một màn ảnh. Đừng bao giờ phân tích linh mục thuộc thành phần nào đang được cha sử dụng. Hãy cởi mở linh hồn con trong việc xưng tội như con làm với cha, rồi cha sẽ làm nó tràn ngập ánh sáng. Ngày 2 tháng 6 năm 1938, 3 ngày cấm phòng. Ngày thứ nhất, hội thảo về trận chiến thiêng liêng. Hỡi con gái của cha, cha muốn dạy con về trận chiến thiêng liêng. Đừng bao giờ tin vào bản thân, mà hãy hoàn toàn bỏ mình cho ý muốn của cha. Bị cô độc, tâm tối và bối rối, hãy chạy đến cầu cứu cha và vị linh hướng của con. Vị linh hướng sẽ luôn luôn nhân danh cha mà giải đáp cho con. Đừng nhì nhằn với bất cứ một chút cám dỗ nào. Hãy lập tức ẩn mình trong trái tim cha, và hễ có dịp là tỏ cho cha giải tội biết về chút cám dỗ. Hãy dẹp tự ái của con xuống chỗ rốt bét, để nó khỏi bôi bẩn các việc làm của con. Hãy thật nhẫn nại chấp nhận bản thân, đừng sao lãng việc hãm mình nội tâm. Hãy luôn luôn lấy làm chính đáng những ý kiến của các bề trên và của cha giải tội. Hãy lánh xa những kẻ xì xèo như một dịch tễ. Hãy để cho mọi người tác hành như họ thích. Con phải tác hành như cha muốn con làm. Hãy trung thành giữ luật bao nhiêu có thể. Nếu ai gây rắc rối cho con, hãy nghĩ đến điều gì tốt lành mà con có thể làm cho người khiến con chịu khổ. Đừng để cho những cảm xúc của con tuôn ra. Hãy thinh lặng khi con bị trách móc. Đừng hỏi ý kiến của ai ngoài ý kiến của cha giải tội. Hãy minh bạch và đơn sơ với Ngài như một trẻ thơ. Đừng vì vô ơn bội bạc mà nản lòng. Đừng tò mò suy xét những nẻo đường trước mặt mà cha dẫn con đi. Khi ngao ngán và thất chí đánh bật vào tâm can con, hãy chạy thoát bản thân mà nấp vào trong trái tim cha. Đừng sợ chiến đấu, chính lòng can đảm thường trấn áp những chút cám dỗ và chúng không dám tấn công chúng ta. Luôn luôn chiến đấu với niềm xác tín sâu xa là cha ở với con. Đừng để cảm tình dẫn dụ, vì nó không luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của con. Tất cả mọi công lên sự nghiệp đều hệ tại ý chí. Luôn luôn lệ thuộc vào các bề trên của con, dù trong những điều nhỏ nhặt nhất. Cha sẽ không để con bị lừa về phương diện bình an và những sự an ủi. Ngược lại, hãy sửa soạn cho những trận chiến cả thể. Hãy biết rằng, con bây giờ, con đang ở trên một khấu trường vĩ đại mà cả trời đất đang chăm chú nhìn con. Hãy chiến đấu như một hiệp sĩ để cha có thể tưởng tượng được cho con. Đừng sợ hãi thái quá, vì con không đơn thân độc mã đâu. Ngày khám phòng lần thứ hai, hội thảo về hy sinh và cầu nguyện. Hỡi con gái của cha, cha muốn chỉ dẫn cho con cách con phải cứu các linh hồn bằng hy sinh và cầu nguyện. Nhờ nguyện cầu và chịu đựng mà con sẽ cứu rỗi thêm những linh hồn. Hơn là một nhà truyền giáo, chỉ nhờ nguyên những giáo huấn và bài giảng của mình. Cha muốn thấy con như một hy tế của một tình yêu sống động. Thì bây giờ hy sinh mới có giá trước gian cha. Con phải bị hư vô hóa, phải bị hủy hoại đi, sống động như thể con đã chết trong tận thẳm sâu kín mật của bản thể con. Con phải bị hủy hoại đi trong thẳm sâu kín mật đó, nơi mà con mắt loài người không bao giờ thấu suốt được. Bấy giờ cha mới tìm thấy nơi con một hy tế ngon lành, một của lễ toàn thiêu đầy thơm tho ngọt ngào. Và rồi quyền năng của con sẽ có uy lực khi con can thiệp cho một người nào đó. Bề ngoài hy tế của con phải tương tự như thế này, đó là lặng lẽ, kín đáo, thấm nhuần tình yêu, mật thiết cầu nguyện. Hỡi con gái của cha, cha đòi hy tế của con phải tinh tuyền và đầy khiêm nhượng để cha có thể hài lòng vì nó. Cha sẽ không tiếc ân sủng của cha để con có thể hoàn tất điều cha đòi hỏi. Đến đây, cha sẽ chỉ dẫn con về những gì mà của lễ toàn thiêu của con cần có, nơi cuộc sống thường nhật, để giữ cho con khỏi bị những ảo tưởng. Con hãy lấy tình yêu mà chấp nhận mọi khổ đau. Đừng chán chường nếu lòng con có thường cảm nghiệm thấy khinh thường hay không thích hy sinh. Tất cả năng lực của tâm hồn là ở ý chí, một ý chí ngược lại với những tình cảm, thứ tình cảm làm giảm giá hy sinh trước nhan cha. Một ý chí sẽ thăng hóa tâm hồn. Hãy biết rằng thân xác và linh hồn của con thường sẽ bị thử lửa. Mặc dầu con không cảm thấy sự hiện diện của cha ở một vài trường hợp, song cha mãi mãi ở với con. Đừng sợ, ơn cha sẽ ở cùng con.